là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Giám đốc Công an tỉnh làm việc tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt 5.900 tỷ đồng. Công an thị xã Nghĩa Lộ bắt đối tượng trộm cắp tài sản của người dân. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra các công trình kè suối Thia, tiến độ thực hiện dự án nhà máy rác thải thị xã Nghĩa Lộ, kiểm tra tiến độ dự án đường Sơn Lương, Nậm Mười, Sùng Đô và thăm cơ sở vật chất trường tiểu học Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Dự án chống sạt lở một số điểm kè chống sạt lở suối Thia thuộc địa phận hai xã Phúc Sơn và xã Thành Lương của thị xã Nghĩa Lộ dài gần 2 km với tổng kinh phí đầu tư 169 tỷ đồng. Đến nay, sau khi tiến hành xong phần đấu thầu, dự án đã được các nhà thầu phối hợp cùng thị xã Nghĩa Lộ tiến hành giải phóng mặt bằng. Phần đấu đến ngày 30 tháng 6 2023 sẽ bàn giao mặt bằng để thi công. Qua kiểm tra tiến độ thực hiện dự án công trình kè suối Ngòi Thia, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng lưu ý các nhà thầu cùng các xã Thạch Lương, Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu thì đây là công trình rất có ý nghĩa. Sau khi hoàn thành sẽ góp phần chống sạt lở, bảo vệ diện tích lúa hoa màu cũng như các khu vực dân cư của hai xã gần suối Ngòi Thia. Do vậy thị xã Nghĩa Lộ cũng như lãnh đạo các xã cần nhận thức đúng và có sự chỉ đạo để nhân dân nhanh chóng giải phóng mặt bằng giao cho các nhà thầu. Đối với các nhà thầu, sau khi nhận mặt bằng cần đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo.
Thị xã thì tập trung vào xác định nguồn gốc đất, thứ hai là vận động bà con để giải phóng mặt bằng để cho đơn vị thi công người ta làm đi, làm sao để dân tạo điều kiện cho nhà thầu ra làm cho nó sớm.
Dự án nhà máy xử lý rác thải thị xã Nghĩa Lộ có tổng mức đầu tư trên 34 tỷ đồng, được xây dựng tại địa điểm xã Phú Nham, diện tích giải phóng mặt bằng là 10 ha, trong đó 5 ha để xây dựng nhà máy. Để triển khai xây dựng nhà máy, đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành kiểm kê diện tích đất hoa màu của 8 hộ dân. Tuy nhiên đến nay mới kiểm kê được diện tích đất hoa màu của 6 hộ dân, còn 2 hộ dân vắng mặt chưa triển khai được. Qua kiểm tra tiến độ dự án, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp với huyện Văn Chấn giải quyết những vướng mắc khu vực giáp ranh. Cần xác định đây là nhà máy xử lý rác thải để tránh ô nhiễm môi trường. Do vậy, ngay sau khi hoàn thành cần thực hiện nghiêm công tác vận hành, vận chuyển rác thải để tránh ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực. Tại huyện Văn Chấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ dự án đường Sơn Lương Nậm Mười Sùng Đô. Tuyến đường này có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, chiều dài hơn 20 km, được thiết kế theo quy mô cấp 5 miền núi. Đến nay sau hơn 3 năm thi công, công trình đã đạt tiến độ 95%. Tuy nhiên đến nay tuyến đường này vẫn vướng mắc do có hai điểm sụt lún dẫn đến hai hộ dân chưa đồng ý với phương án bồi thường. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà thầu cùng chủ đầu tư là Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Yên Bái cần đưa ra các giải pháp để thi công, khắc phục hiện tượng sụt lún, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất. Đối với hai hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường, nhà thầu cùng cấp ủy chính quyền xã tích cực vận động, thỏa thuận tránh để thiệt hại cho người dân. Cũng nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đã đến thăm cơ sở trường tiểu học Sơn Lương, huyện Văn Chấn.
Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái vừa có buổi làm việc tại huyện Trạm Tấu. Từ sau đại hội 16 đảng bộ huyện Trạm Tấu đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng huyện Trạm Tấu đã thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Các chỉ tiêu nghị quyết đại hội 16 đảng bộ huyện đảm bảo tiến độ đều đạt trên 60%, một số chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành. Đến nay, ngành nông nghiệp huyện đã có những bước tiến quan trọng, tổng giá trị ngành nông nghiệp năm 2022 đạt 351 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 24.120 tấn. Tổng đàn gia súc chính 45.830 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 620 tấn. 10 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, 6 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp quyền bảo hộ, bước đầu đã giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, công tác dân tộc tôn giáo được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Giám đốc Công an tỉnh Lê Việt Thắng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Trạm Tấu thời gian qua, đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, sớm có các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Quan tâm chú trọng hơn nữa đến các vấn đề về an ninh trật tự, quản lý, quan tâm đến công tác dân tộc tôn giáo trên địa bàn, công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng.
Trong tháng 1, ngành thuế đã tích cực triển khai các biện pháp và thu ngân sách đạt trên 242 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu năm 2023, thu ngân sách đạt 5.900 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục rà soát cải cách thủ tục hành chính thuế, chú trọng giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người nộp thuế thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Quản lý chặt chẽ, khai thác tốt các nguồn thu, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế. Việc khai báo tên hàng, mã hàng, thuế suất, trị giá, số lượng để phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thu từ đất đai, khoáng sản. Đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định. Các cấp chính quyền, ngành chức năng cũng tập trung các nhóm giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải đã phát động các phong trào thi đua yêu nước tới các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, đặc biệt là phát động thực hiện các công trình phần việc chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập huyện và 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Qua đó, đã có nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến có cách làm và sáng tạo trên nhiều lĩnh vực như mô hình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, công tác quốc phòng an ninh. Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế trong năm qua, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và ký giao ước thi đua giữa các cụm, đồng thời tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế. Thời gian qua, Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái đã tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý khám chữa bệnh và đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Khoa lao, Bệnh viện Phổi tỉnh đang điều trị cho trên 20 bệnh nhân. Các bệnh nhân được quản lý trên phần mềm khám. Tất cả các hồ sơ bệnh án đều lưu trữ trên hệ thống điện tử, tạo điều kiện cho các bác sĩ thuận lợi trong khám và điều trị, giúp cho bệnh nhân không phải mất thời gian chờ đợi như trước đây. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Thị Hòa, trưởng khoa lao Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong quá trình chuyển đổi số hiện tại thì là tất cả các hồ sơ bệnh án là tôi đều lưu trữ trên thông tin điện tử. Đấy, bệnh nhân chuyển viện, bệnh nhân chuyển về điều trị theo tuyến thì là hầu hết là cũng làm trên phần mềm hết. Hiện tại thì tôi thấy là làm trên cái phần mềm chuyển đổi số thì tương đối thuận tiện cho kể cả bệnh nhân và cho cả chúng tôi. Tất cả các hệ thống số liệu đều lưu trữ trên máy.
Từ khi sử dụng các phần mềm quản lý, Bệnh viện Phổi Yên Bái đã khắc phục được nhiều hạn chế. Việc quản lý hành chính ở bệnh viện trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Không chỉ vậy, người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại đây không phải mất nhiều thời gian chờ đợi. Bà Phi Thị Đính, một bệnh nhân nói.
Nhưng mà vào đây thì được các y bác sĩ ân cần chăm sóc đầy đủ, với các bác sĩ thường xuyên đo áp huyết, làm các thủ tục tới thuốc thang đầy đủ. Hiện nay tôi sức khỏe là bệnh phổi đã ổn định. Thế và sức khỏe thì cũng ổn định và cũng khá thôi. Cũng 10 phần thì khỏi được 8-9 rồi. Vâng, các bác sĩ tận tình tốt lắm. Vâng, hàng ngày làm bó đo áp huyết rồi thì là tiêm rồi thì là khám bệnh để hỏi han đầy đủ lắm, nên là quan tâm đến bệnh nhân.
Là bệnh viện hạng 3 tuyến tỉnh, vì vậy Bệnh viện Phổi Yên Bái đã triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh với nhiều phân hệ như quản lý khám bệnh, quản lý bệnh nhân nội trú, quản lý cận lâm sàng, quản lý dược, thanh toán viện phí, thực hiện báo cáo thống kê, chữ ký số công tác giao dịch cơ quan bảo hiểm, cơ quan thuế. Nhiều năm qua, bệnh viện đã sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy, thực hiện gửi nhận văn bản, công việc qua môi trường mạng, hệ thống mail cá nhân, mail công vụ, đảm bảo nhanh, kịp thời, chính xác. Viên chức, người lao động được thanh toán lương và các khoản phụ cấp không dùng tiền mặt. Ngoài ra, bệnh viện khai thác hiệu quả hệ thống khám chữa bệnh từ xa với nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, thực hiện hội chẩn những ca bệnh khó phức tạp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các trung tâm y tế tuyến huyện. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị. Thạc sĩ bác sĩ Vũ Xuân Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái cho biết.
Quản lý hồ sơ bệnh án trên phần mềm là rất dễ quản lý và rất dễ tra xét. Cũng như ứng dụng vào cái thanh toán thanh quyết toán bảo hiểm. Và sắp tới đây thì chúng tôi sẽ tiến hành là thực hiện chữ ký số cho toàn bộ cán bộ bệnh viện. Và hiện nay thì ở tại bệnh viện thì chúng tôi là sẽ cơ bản là sẽ thực hiện thanh toán là không dùng tiền mặt và sẽ dần dần tiến tới là cũng không dùng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. Xây dựng kế hoạch để triển khai và đi học tập các đơn vị bạn ở trong và ngoài tỉnh, và đồng thời là mời các chuyên gia về công nghệ thông tin để hướng dẫn cho từng cán bộ của bệnh viện một để làm bằng được cái việc chuyển đổi số trong năm tới.
Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của bệnh viện không chỉ giúp công tác quản lý điều hành, cải cách quy trình khám chữa bệnh công khai minh bạch, theo dõi thông tin bệnh nhân chính xác hơn, mà còn giảm phiền hà cho người bệnh, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh hơn, theo dõi quy trình khám chữa bệnh thuận tiện, chính xác, từ đó giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1990 ở xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên. Từ rất sớm, anh Vũ Đình Khánh đã nhận thấy tiềm năng thế mạnh từ cây quế trong phát triển kinh tế. Chính vì thế, năm 2019, anh Khánh đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã gồm 7 thành viên với mục tiêu xuất khẩu quế ra thị trường thế giới. Phát huy vai trò là người đứng đầu, anh Khánh đã đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường quảng bá sản phẩm, liên kết, mở rộng thị trường. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với anh Vũ Đình Khánh và tìm hiểu về hợp tác xã quế Khánh Thành qua phóng sự sau. Ngày nào cũng vậy, anh Vũ Đình Khánh, giám đốc hợp tác xã Quế Khánh Thành ở xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, cũng dành nhiều thời gian để trao đổi với đối tác kinh doanh thông qua các ứng dụng trực tuyến. Nhờ cách này, 99% sản phẩm quế của hợp tác xã đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Anh Khánh cho biết bán hàng online đã giúp anh xóa được khoảng cách địa lý và dễ dàng hơn trong việc nắm bắt nhu cầu khách hàng. Chính vì thế, cùng với việc trao đổi qua các ứng dụng trên nền tảng số, anh Khánh còn đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm trên website của hợp tác xã và mạng xã hội. Anh Vũ Đình Khánh, giám đốc hợp tác xã Quế Khánh Thành, huyện Trấn Yên nói:
Thời buổi bây giờ như tình hình dịch bệnh như cái năm mà Covid thì toàn bộ là phải bán online hết. Trực tiếp là khi đấy là nó sẽ thúc đẩy nhưng mà về chất lượng hàng mình phải tự tin về chất lượng, và khi mà ra cho khách thì nó phải đảm bảo chất lượng, và khách nhận hàng người ta thấy chất lượng hàng mình tốt thì người ta sẽ quay lại đặt hàng. Thời gian tới thì bên mình sẽ thúc đẩy là tập trung đi hội chợ thương mại. Đi hội chợ thì gặp trực tiếp khách ở những cái hội chợ lớn về thực phẩm và về gia vị thì sẽ tăng được hiệu quả ấy.
Với vai trò là người đứng đầu, anh Khánh xác định muốn thành công, song hành với việc tìm đầu ra cho sản phẩm thì sản xuất phải hiện đại. Chính vì thế, anh Khánh đã đầu tư xây dựng nhà xưởng với hệ thống thiết bị sản xuất đồng bộ, gồm máy sàng, máy cắt, máy ép thùng, máy test tinh dầu, máy nghiền bột quế. Mới đây, để hoàn thiện dây chuyền sản xuất từ nguồn vốn vay của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, anh Khánh đã đầu tư hệ thống lò sấy nhiệt sạch với công suất khoảng 15 tấn mỗi ngày. Anh Khánh cũng bố trí nhân công lao động theo từng công đoạn. Nhờ đó, việc sản xuất của hợp tác xã luôn đảm bảo tính liên tục và hiệu quả cao. Hiện nay, hợp tác xã Quế Khánh Thành đã có nhiều sản phẩm từ quế như quế trẻ, quế vụn sạch, quế điếu thuốc, quế bột có chất lượng, giá thành ổn định, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Đến nay, các sản phẩm của hợp tác xã đã có mặt ở nhiều địa phương khó tính như Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Trung Đông, giúp hợp tác xã có nguồn thu ổn định. Trong năm 2022, mặc dù thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng hợp tác xã do anh Khánh làm chủ vẫn đạt doanh thu trên 16 tỷ đồng, qua đó tạo việc làm thu nhập cho các thành viên và khoảng 15 lao động thường xuyên cùng nhiều lao động thời vụ. Bà Trương Thị Mì, thôn 2, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, nói:
Như bản thân tôi vào đây làm việc thì tôi cũng thấy thu nhập nó cũng hơn nằm ruộng, bởi vì các anh ấy đã kiếm công làm, công ăn làm cho công nhân của tôi. Và tất cả các công việc thì anh ấy cũng quan tâm đến chị em là làm, kiếm công ăn việc làm cho chị em, và chị em đi làm đầy đủ.
Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, anh Khánh và các thành viên của hợp tác xã đang tích cực tìm kiếm cơ hội mới cho hợp tác xã thông qua nền tảng số và các hội chợ trong và ngoài nước. Xã Hòa Cuông cũng triển khai thực hiện nhiều cơ chế chính sách để thúc đẩy hợp tác xã phát triển, từ đó tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Vì trên địa bàn xã Hòa Cuông này, nó là vùng trồng quế rất là nhiều. Hiện tại Hòa Cuông bây giờ là có 1.400 ha, gần 1.400 ha quế. Trong đó là có gần 800 ha là quế hữu cơ. Chính vì vậy là khi địa bàn hợp tác xã Quế Khánh Thành hình thành năm 2019, trên địa bàn xã Hòa Cuông thì hoạt động rất tốt và giải quyết việc làm lúc nào cũng hoạt động giải quyết việc làm cho từ 10 đến trên 10 lao động trở lên. Và cái hợp tác xã này nó có mối liên kết để mà xuất khẩu đi các thị trường trong châu Á hoặc châu Âu, ví dụ như thị trường châu Á thì có thị trường Ấn Độ, và các thị trường châu Âu thì hoặc các thị trường của Ả Rập Xê Út là sang và thị trường Nhật nữa. Vì vậy là cái đầu ra của hợp tác xã Khánh Thành thì rất là tốt. Vì vậy là cái thu nhập của người làm ở đó và thu hút cái sức lao động của sở tại của địa phương vào rất tốt.
Dám nghĩ, dám làm, chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh là chìa khóa giúp thanh niên trẻ Vũ Đình Khánh từng bước xây dựng thương hiệu cho hợp tác xã quế Khánh Thành, qua đó phát huy tiềm năng thế mạnh và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Khoảng 9 giờ 15 ngày 17 tháng 2 năm 2023, Phùng Ngọc Thành sinh năm 94 cư trú tại tổ 3 phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ đi lòng vòng trên các tuyến đường nội thị nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Khi đến đường Bản Lè phát hiện chị DT cư trú tại tổ 1 phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ đang khóa cửa nhà. Thấy vậy, Thành đã lén lút quan sát nơi chị T cất giấu chìa khóa. Thấy chị T đi được một lát, Thành đã lén lút vào nhà chị T lấy trộm 14 triệu đồng, 4 chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng bạc. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Thành đi mua sắm điện thoại di động, nạp game và tiêu xài hoang phí. Sau 36 giờ gây án, Công an phường Trung Tâm đã phối hợp với Công an phường Cầu Thia bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp tài sản.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm Ba Lan ngày 20 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảm ơn chính phủ và người dân Ba Lan vì đã sát cánh cùng nhau vì nền tự do. Tại Warsaw, Tổng thống Mỹ đã có bài phát biểu trước những người tị nạn Ukraine, khẳng định Kiev vẫn đứng vững mạnh mẽ và tự do, đồng thời nhấn mạnh cuộc xung đột sang Nga khơi mào một năm trước đã thử thách không chỉ Ukraine, không chỉ châu Âu mà tất cả các nền dân chủ. Tổng thống Biden cũng nói thêm rằng NATO đã trở nên thống nhất hơn bao giờ hết. Và nói với Tổng thống Ba Lan rằng Mỹ cần Ba Lan và NATO cũng như NATO cần Mỹ. Ông gọi NATO là liên minh duy nhất có hiệu quả. Đáp lại, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết chuyến thăm của ông Biden tới khu vực kết hợp với chuyến đi với Kiev là một tín hiệu mạnh mẽ mà Mỹ liên tục cam kết đối với an ninh của châu Âu và thế giới. Ngày 1 tháng 2, Tổng thống Nga Putin đã trình lên Duma Nga, tức Hạ viện, dự thảo luật liên bang về việc đình chỉ hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược New START. New START là hiệp ước giải giáp vũ khí hạt nhân cuối cùng còn hiệu lực giữa Mỹ và Nga, được ký kết năm 2012 dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Medvedev. Tổng thống Nga Putin khẳng định nước này sẵn sàng nối lại các vũ khí hạt nhân nếu Mỹ hành động trước. Phát biểu trong thông điệp trước Quốc hội Liên bang cùng ngày, Tổng thống Nga khẳng định Nga đình chỉ việc tham gia New START nhưng không rút khỏi hiệp ước này. Ngay lập tức, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lấy làm tiếc trước quyết định của Nga. Ông khẳng định không ai tấn công Nga và cảnh báo Tổng thống Putin đang chuẩn bị nhiều hơn cho chiến tranh. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng việc Nga quyết định ngừng tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ là đáng tiếc và vô trách nhiệm. Phát biểu trong chuyến thăm đến Athens, ông Blinken khẳng định Mỹ sẽ theo dõi sát sao mọi động thái của Nga và để ngỏ cánh cửa đối thoại. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA đã chỉ trích ngành năng lượng toàn cầu về việc không giảm lượng khí thải metan. Theo một báo cáo hàng năm do IAEA công bố ngày 21 tháng 2, ngành năng lượng đã phát thải 135 triệu tấn khí metan vào bầu khí quyển vào năm 2022, gần bằng mức kỷ lục ghi nhận năm 2019. Giám đốc điều hành của IAEA nhấn mạnh, dù đạt được một số tiến bộ, song lượng phát thải khí metan vẫn ở mức quá cao và giảm không đủ nhanh. Hiện ngành sản xuất năng lượng chiếm khoảng 40% tổng lượng phát thải metan từ hoạt động của con người, chỉ sau ngành nông nghiệp. Khí metan góp phần gây ra khoảng 30% mức tăng nhiệt toàn cầu kể từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Chính quyền thành phố London, Anh vừa thông báo sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh các trường tiểu học công lập trong năm 2023-2024, bắt đầu từ tháng 9 năm nay. Chương trình này sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 270.000 học sinh không đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí tại trường theo tiêu chuẩn hiện hành. London cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh tiểu học công lập trong một năm để đối phó với khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Kế hoạch khẩn cấp này sẽ tiêu tốn khoảng 130 triệu bảng Anh. Lạm phát ở Anh hiện gần đạt mức cao nhất trong 40 năm qua và nhiều người đang phải vật lộn để duy trì cuộc sống hàng ngày. Theo kết quả cuộc khảo sát mới nhất, 89% ngân hàng thực phẩm ở Anh cho rằng nhu cầu cần trợ giúp của người dân nước này đã tăng lên đáng kể.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2022-2023, Real đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 5-2 trước Liverpool, qua đó đặt một chân vào tứ kết giải đấu. Bước cuộc so tài trên sân Anfield, đội chủ nhà Liverpool ra sân với đội hình gần như mạnh nhất. Liverpool đánh thủ đầu đối thủ và sớm có được hai bàn thắng. Thua hai bàn từ rất sớm nhưng Real không sụp đổ, ngược lại họ càng thi đấu càng thanh thoát và có hai bàn thắng gỡ hòa 2-2 ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Real không có quá nhiều cơ hội nhưng lại tận dụng rất tốt để ghi tới 3 bàn thắng. Thắng 5-2, các cầu thủ Real có lợi thế lớn trước trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 3 tới. Trong khi đó, Liverpool gần như đã hết hy vọng giành được danh hiệu trong mùa giải năm nay. Cũng tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, Napoli đã giành chiến thắng 2-0 trước Eintracht Frankfurt. Với lợi thế sân nhà, Frankfurt đã khởi đầu khá tốt khi liên tiếp có cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên phút 40, đội chủ nhà đã bị dẫn trước. Cầu thủ ghi bàn cho Napoli là Osimhen sau pha căng ngang dọn cỗ của Lozano. Phút 65, Kvaratskhelia có pha đánh gót kiến tạo đầy tinh tế cho đội trưởng Giovanni Di Lorenzo ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Napoli. Chiến thắng này gần như đã giúp Napoli đặt một chân vào vòng tứ kết, bởi ở trận lượt về họ sẽ được thi đấu trên sân nhà. Trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 2, chủ tịch câu lạc bộ Barcelona Juan Laporta đã tuyên bố không từ chức dù bị La Liga và 18 đội tại giải gây áp lực ở nghi án hối lộ trọng tài Negreira. Ông Laporta cho biết những khoản tiền Barca trả cho cựu trọng tài Enrique Negreira từ năm 2003 đến năm 2010 đều có hóa đơn kèm bằng chứng video, hình ảnh về dịch vụ mà công ty Datin cung cấp. Barca đã thuê ngoài một công ty luật riêng để điều tra nghi án này. Cùng lúc La Liga đưa ra thông báo có sự đồng thuận của 18 câu lạc bộ tại giải, trừ Barca và Real Madrid, cho rằng nghi án Negreira đặc biệt nghiêm trọng và họ quan ngại sâu sắc với mong muốn điều tra làm rõ mọi vấn đề bất thường xoay quanh vụ này. Câu lạc bộ Barca đang lên kế hoạch ra hợp đồng với huấn luyện viên Xavi sau chuỗi trận ấn tượng mùa giải này. Barca hiện đang xếp thứ nhất La Liga, tràn đầy cơ hội vô địch mùa này khi hơn kình địch Real Madrid đến 8 điểm sau 22 trận đã chơi. Vị thuyền trưởng 44 tuổi đã có hợp đồng với Barca đến năm 2024, nhưng câu lạc bộ hiện dự định gia hạn thêm 1 năm đến năm 2025. Các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Xavi sẽ diễn ra vào cuối mùa giải.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 2 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín? Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.